Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 135 với đề tài Tình yêu đã phôi pha, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 21 đến câu 24. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 21 đến câu 24. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả lại, này, bàn tay kẻ phản ta ở gần ta, nơi bàn này. Con người đi theo như điều đã chỉ định, nhưng không cho người này phản ngài. Môn đồ bèn hỏi nhau trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó. Môn đồ lại cãi lẫy nhau cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, liền sau khi Đức Chúa Giêsu nhắc đến giao ước mới sẽ được lập trong huyết của Ngài, thì Ngài nói đến vấn đề gì? Kẻ phản ta là ai và người ấy đang ở đâu? Bạn nhận được lời nhắc nhở gì khi học điều này? Câu hỏi thứ hai, có ý kiến cho rằng ông Judas Iscariot đáng thương hơn đáng trách vì ông là công cụ được dùng để Đức Chúa Giêsu hoàn thành chương trình cứu rỗi. Bạn nghĩ sao về ý kiến này? Câu hỏi thứ ba, phản ứng các môn đồ ra sao khi nghe Đức Chúa Giêsu nói đến có người phản bội Ngài? Tại sao họ lại cãi lẫy với nhau? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, liền sau khi Đức Chúa Giêsu nhắc đến giao ước mới sẽ được lập trong huyết của Ngài, thì Ngài nói đến vấn đề gì? Kẻ phản ta là ai và người ấy đang ở đâu? Bạn nhận được lời nhắc nhở gì khi học điều này? Trong bữa ăn cuối cùng của vị thầy kính yêu cùng các môn đồ của mình, người thầy đã dốc hết nỗi lòng cùng các môn đồ rằng: ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các con trước khi ta chịu đau đớn. Trong câu 15, không khó để chúng ta nhận ra Đức Chúa Giêsu đã rất yêu quý các môn đồ của mình và tận dụng từng khoảnh khắc còn có được để thông công với họ. Bữa ăn lễ vượt qua theo truyền thống thường được diễn ra với những thành viên trong gia đình sâu lắng, ý nghĩa. Và Đức Chúa Giêsu đã dự bữa ăn lễ vượt qua cuối cùng với các môn đồ của mình trong tinh thần, ý nghĩa như thế. Trong câu 8 và câu 15, đang khi Ngài bày tỏ với các môn đồ về sự đau đớn Ngài sắp trải qua, thân thể của Ngài sẽ tan nát vì cớ các môn đồ, huyết của Ngài sẽ tuôn ra để lập nên giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và loài người nói chung, thì tại trong bàn ăn đầy ân tình ấy, có người bèn kiếm dịp tiện đặng nộp Đức Chúa Giêsu trong khi dân chúng không biết. Trong câu 6, sau khi thiết lập lễ tiệc thánh đầu tiên là thánh lễ mà người dự được nhắc nhở để nhớ đến Chúa. Trong câu 19, nhớ đến sự thương khó của Ngài đã bằng lòng chịu vì cớ tội lỗi của nhân loại, thì có một nhân vật đang dự lễ tiệc thánh ấy nhưng lại được Đức Chúa Giêsu gọi là kẻ phản bội ta. Câu 21, vì sao Ngài ấy bị gọi là kẻ phản bội ta? Bởi vì đúng ra người ấy phải là người trung thành, phải đồng sống, đồng chết cùng với thầy của mình. Nhưng người này lại trở nên kẻ chối bỏ thầy, khước từ mối quan hệ giữa mình với thầy. Tệ hơn thế, lại còn là người tìm dịp tiện để nộp chính thầy của mình. Người ấy không ai khác hơn là ông Judas Iscariot. Theo phúc âm Matthew chương 26 câu 35, và ông không ở đâu xa xôi, nhưng đang ở ngay trong bàn tiệc thân ái với Đức Chúa Giêsu và các môn đồ khác. Đang khi mọi tâm tư, sầu não của Đức Chúa Giêsu được trao gửi đến các môn đồ, là những người gần gũi, là những người Ngài yêu thương, và cũng là những người được Ngài trao khải tượng rao tin lành nước trời cho muôn dân muôn nước qua hình ảnh tay đánh lưới người. Nhưng Giuđa lại là người đang để lòng mình đầy ắp những mưu kế, những thủ đoạn, những toan tính để phản Chúa và tìm lợi lộc cho bản thân. Khi đang ấp ủ trong lòng phương cách để bắt Đức Chúa Giêsu nộp cho lãnh đạo giáo hội và lãnh đạo đất nước, phải chăng ông Giuđa đã suy nghĩ và so sánh rằng Đức Chúa Giêsu chỉ đáng giá hơn 30 nén bạc, cho nên ông đã lựa chọn vật chất hơn là chọn thầy của mình và trung thành với người? Lịch sử Cơ Đốc giáo sau lần này không còn ghi lại một cá nhân nào đã bán Chúa Giêsu để nhận một món tiền thưởng. Phải chăng vì chúng ta yêu Chúa hơn, trung thành hơn ông Giuđa? Chưa hẳn như vậy. Suy ngẫm và nhìn lại chính mình, chúng ta thấy không ít lần chúng ta đã vì lợi ích vật chất mà bỏ qua thì giờ thờ phượng Đức Chúa Trời. Chọn công việc riêng hơn là công tác phục vụ nhà cha. Chọn sống ai sao tôi vậy hơn là sống nếp sống thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Kẻ phản Chúa Giêsu không phải là những người chưa từng biết Chúa hoặc người thù ghét Ngài, nhưng là chính những người đã từng yêu mến, thề sống chết cùng Ngài, đồng đi với Chúa mỗi ngày, nhưng tình yêu mến Chúa đã phôi pha trong chính người ấy. Câu hỏi thứ hai. Có ý kiến cho rằng ông Judas Iscariot đáng thương hơn đáng trách, vì ông là công cụ được dùng để Đức Chúa Giêsu hoàn thành chương trình cứu rỗi. Bạn nghĩ sao về ý kiến này? Có thể chúng ta đã từng nghe được ý kiến của một số ít người cho rằng ông Judas Iscariot đáng thương hơn đáng trách, vì ông là công cụ được dùng để Đức Chúa Giêsu hoàn thành chương trình cứu rỗi nên cần phải cảm thông. Nhưng hãy cùng xem lại những điều Đức Chúa Giêsu đã phán dạy trong chính bối cảnh của câu chuyện và phần Kinh Thánh đã ký thuật lại sự kiện này trong câu 22a. Con người đi theo như điều đã chỉ định. Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã định sẵn chương trình, thời điểm lẫn phương cách để Đức Chúa Giêsu thực hiện công tác của Đấng Cứu Thế. Nói cách khác, nếu ông Judas Iscariot vẫn giữ lòng trung thành với Đức Chúa Giêsu thì Ngài vẫn sẽ đi theo như điều đã chỉ định. Thế nhưng, thật sự khốn khổ và đáng tiếc cho ông Judas Iscariot, thay vì nhờ sức Chúa để can đảm sống và chết với Thầy như quyết định ban đầu khi theo Chúa, thì ông lại bị cám dỗ bởi lợi lộc vật chất. Và như chúng ta đã học với nhau, sự cám dỗ này không tức thời đến với ông, mà là điều ông đã ấp ủ, chất chứa trong tâm trí, tấm lòng trong suốt những tháng ngày ở cùng Đức Chúa Giêsu. Chính Chúa là Đấng luôn lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 9. Không những lần này, nhưng khi đọc kỹ các sách phúc âm, chúng ta thấy các trước giả đã ký thuật lại rất nhiều lần Chúa nhắc nhở, cảnh tỉnh gián tiếp hoặc trực tiếp Giuđa với ước mong ông sẽ thay đổi. Ngài kiên nhẫn chờ đợi ông Judas Iscariot ăn năn. Nhưng cuối cùng thật đáng tiếc vì ông đã lựa chọn trở thành kẻ phản Chúa như lời Chúa phán trong câu 22. Con người đi theo như điều đã chỉ định, nhưng khốn cho người này phản Ngài. Giuđa đã chọn đi vào bóng tối của cuộc đời theo lời kỹ thuật của sứ đồ Giăng. Còn Giuđa khi lãnh lấy miếng bánh rồi liền đi ra. Khi ấy trời đã tối. Theo phúc âm Giăng chương 13 câu 21. Câu hỏi thứ ba, phản ứng các môn đồ ra sao khi nghe Đức Chúa Giêsu nói đến có người phản bội Ngài? Tại sao họ lại cãi lẫy với nhau? Khi nghe Đức Chúa Giêsu nói về kẻ phản Ngài ở nơi bàn tiệc này, môn đồ bèn hỏi nhau trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó? Câu 23. Hay có thể nói cách khác rằng, tôi thì không có phản thầy rồi đó. Anh em có biết ai là người phản thầy không? Chúng ta không biết ông Judas Iscariot phản ứng ra sao Khi câu hỏi ấy lần lượt được hỏi và đến lượt của ông, có thể tin rằng các sứ đồ khác, ngoại trừ ông Judas Iscariot, không biết ai là người sẽ phản Chúa, bởi vì họ đã thực sự buồn bực lắm khi nghe Chúa nói như vậy. Theo phúc âm Matthew chương 16, câu 22. Thế nhưng, sự buồn bực của họ chưa kịp được Chúa khen, thì họ lại cãi lẫy nhau. Vì sao? Nếu Judas chỉ quan tâm đến tiền bạc, trong khi Đức Chúa Giêsu trải lòng về sự thương khó Ngài sắp chịu, thì các môn đồ khác lại lo tưởng đến địa vị cao trọng và muốn mình được phần lớn hơn hết trong nhóm 12. Câu 24. Kinh Thánh cho biết họ đã cãi lẫy nhau. Điều đó có nghĩa là ai cũng nghĩ rằng mình có công trạng hơn người khác. Mình xứng đáng giữ vị trí cao trọng hơn người khác, nên họ ra sức cãi nhau để giành chức vụ lớn nhất khi Chúa được vinh hiển. Vì họ cứ tưởng Chúa sẽ làm vua trên đất. Mặc dù trước giả Luca không ghi rõ ràng nội dung chi tiết của cuộc cãi lẫy này, nhưng chúng ta có thể hình dung được sự căng thẳng giữa các môn đồ khi họ tranh nhau hơn thua để chứng tỏ rằng mình có công hơn người khác. Trước lúc vị thầy kính yêu của mình đối diện với cơn sầu não lớn, các môn đồ mỗi người mỗi nỗi lo riêng, song tụ trung đều vì danh, lợi, quyền cả. Chắc khó có thể so sánh các môn đồ ai tội trọng hơn ai, vì những điều họ đang quan tâm trong thời khắc nhạy cảm này, chỉ biết rằng ai cũng đang làm thầy của mình tổn thương, vì biểu hiện của họ bày tỏ tình yêu mến thầy đã ít nhiều phơi pha trong chính họ. Nhớ đến ngày đầu tiên, đáp lời kêu gọi của Đức Chúa Giêsu để đi theo Ngài, họ không màng đến vật chất, địa vị, mối quan hệ mà sẵn sàng bỏ hết mọi sự để theo Ngài. Nhưng nay thật đáng buồn, những điều đó lại là những điều chi phối tâm trí của các môn đồ, khiến họ cãi lẫy, tranh giành cùng nhau trước mặt Chúa. Hãy thử tưởng tượng là cha mẹ đang phải đối diện với giây phút sắp lâm chung và bạn đang trải lòng với các con rất mực yêu thương. Thế nhưng các con của mình lại chỉ quan tâm đến việc ai là người thừa kế gia tài mà thôi. Lúc ấy, bạn có cảm xúc gì? Xin Chúa cho chúng ta học về gương xấu của các sứ đồ trong giây phút yếu lòng của họ. Không phải để trách, nhưng để tránh. Và quyết giữ vẹn tình yêu Chúa, làm trọn tâm nguyện của Ngài. Hãy nhớ đến ta, rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Luca chương 22, từ câu 21 đến câu 24, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 136 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua, sự bình an Ngài luôn bao phủ. Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi, giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay.